có giá gì đâu. Thực ra là nó là phương tiện. Chị này, chị bệnh quá, dán cho một cái đạo cho hết bệnh. Ghi vào thành kinh, gặp một người chấp trước quá, thì dán cho một cái bài pha chấp trước đi, thành ra một bài kinh. Người này, ví dụ, có một cái bệnh nào đó, ứng tới cái chúng sanh đào trại cờ đó, ngày dán cho bài kinh đó, còn ứng với chúng sanh của chúng ta, ngày dán cho bài kinh của chúng ta. Như vậy cái người mà thượng căn đó ngày sẽ dán cho một bài kinh cho người thượng căn đó thành đạo. Cái người hạ căn người dán cho một bài kinh cho người hạ thành đạo. Rõ ràng. Như vậy chúng ta là hàng hạ căn trong phạm vô lượng, ngày dán cho bài gì? Dán cho bài A Di Đà Phật. Dễ dàng. Tại vì không dễ dàng như vậy thì cái hàng phạm của chúng ta làm sao làm nổi, đúng không? Cứ làm như vậy đi. Tại sao? Tại vì khi mà con đối diện với cái cuộc thi sanh tử, ta sẽ cho cái bài thi trong câu A Di Đà Phật này. Mình nghĩ đơn giản như vậy thì xin thưa quý chư vị hiểu được như vậy không? Ta thân quá đơn giản, thực sự quá đơn giản. Đơn giản giống như chư vị phát tâm đi hộ niệm cho người ta đi, sẽ thấy những người ra đi vãng sanh mà mình không ngờ được, thực sự không ngờ được. Vì ông nói như vậy không có nghĩa là cứ một lần chúng ta đi hồi niệm người ta là phản sinh. Không có đâu. Có lúc chúng ta hồi không phản sinh, có lúc chúng ta hồi phản sinh mà không ngờ tới. Tại sao không phản sinh? Tại vì cái người nằm đó không thuộc câu A Di Đà. Tại sao cái bà đi bà kia hồi giờ bà không có tu hành gì nhiều, mà tại sao mình hồi niệm cho cái bà đó lại phản sinh? Tại vì cái bà này không ngoan, nói đâu nghe lời đó, chỉ câu A Di Đà Phật, nhíp tâm vào, chú tâm vào, nhắc lệnh cứ một câu A Di Đà Phật niệm thuộc lòng luôn, chừng lên nghe, niệm cho tôi 4 tiếng A Di Đà Phật niệm liền lập tức rồi trả đạo luôn. Đúng là như vậy, đúng là như vậy, không có gì khác hết. Cho nên xin thưa với chư vị, khi mà cái niềm tin gọi là tín tâm thanh tịnh, cái niềm tin mà vững vàng, cái niềm tin mà sắc rau rồi, từ cái niềm tin này nó giúp cho chúng ta ứng nghiệm cái chân tâm tự tánh của chính mình, gọi là tín tâm thanh tịnh, tất sanh thực tướng, thực tướng là chân tâm tự tánh. Trở về cái chân tâm tự tánh tức là thanh tịnh. Bây giờ mình phải làm sao khi mà hộ niệm cho một người, người đó phải trở về được cái chân tâm tự tánh. Cái thứ nhất, bắt đầu từ đây, xin chư vị học thuộc lòng cái câu mà Phật nói trong kinh Vô Lượng Thọ đi: Phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Cứ học hoài câu này, nhất là thôi câu này. Khi mà mình đi mình muốn học câu gì đó, tự nhớ câu này: Phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Bây giờ Bồ Đề Tâm ở đâu? Nhất Bồ Đề Tâm. Đừng có ra hỏi một người nào khác Bồ Đề Tâm nghe chưa vậy? Hỏi là sai liền. Tôi nói thiệt, hỏi một cái là sai liền. Lọc cái sách ra nghiên cứu tới Bồ Đề Tâm là cái gì nghe chưa vậy? Lọc cái sách ra, điều tra một cái sai liền. Tại sao? Cái sách đó Phật nói cho một người khác, không phải nói cho người muốn niệm Phật bản thân về tay vân là. Hỏi một người nào khác sai liền. Tại sao? Tại vì cái người đó không phải là người đang muốn đi về tay vân cực lạc, thì họ sẽ nói sai liền. Như vậy nói là hỏi ngày Đức Tổ Sư Thích Ca Mâu Phật là tốt nhất. Làm sao hỏi ngài? Kinh nghiệm của ngài để lại, người nào muốn bản thân về Tây Phương Cực Lạc thì phải nhất tâm niệm cầu A Di Đà Phật với tín nguyện hành đầy đủ. Phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm, nhất hướng chuyên niệm là niệm cầu A Di Đà Phật đại diện cho chữ hạnh. Còn Phát Bồ Đề Tâm nó đại diện cho chữ gì? Chữ tín và chữ nguyện. Chứ bị nhớ chương trình. Nhưng mà thì hỏi Phát Bồ Đề Tâm là gì? Là tôi quyết lòng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cái niềm tin này nhất định từ đây tôi không thể thay đổi được, tôi không lay chuyển được, tôi cứ một đường như vậy. Như vậy quý vị là đúng lời Phật dạy, nhất định chư vị sẽ đậu, đậu giống như cái bà bán vé số ở vỉa hè trên thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì hồi trước ta chơi với bà đó, ta khinh với bà đó, giữa bà giữa nhưng mà khùng, bà khùng hơn ta. Giữa là tại vì bà thiếu tu phước cho nên bà mới cầm cái tờ giấy số đi bán. Nhưng bà dối vì cái tâm thành kính của bà quá mạnh, quá nặng. Cho nên Phật nói sao bà nghe vậy, bà cứ một câu A Di Đà Phật mà niệm. Cái giữa của bà vô tình là cái hay của những người đạt đạo. Cho nên quý vị cứ để ý coi, với pháp môn niệm Phật, những người nào mà hiền lành nhất là những người mà thanh dễ nhất, còn những người không quá thôi chịu thua, họ đi con đường lắc lẻo. Cho nên khi mình biết được như vậy thì bắt đầu từ đây hãy nghe lời Ngài Tịnh Không dạy đi. Ngài dạy làm sao? Tu là học cho, học cho ngu. Ngài nói tu là học cho ngu, đừng học khôn. Ngu quá cho nên nói cái gì cũng không biết hết, mà có câu A Di Đà Phật nhớ mà thôi. Cho nên hôm trước có người nói bây giờ tôi đọc kinh tôi không nhớ, tôi đọc chú tôi cũng nhớ, mà rồi hát giảng gì tôi cũng nhớ trần, để làm sao tôi tu. Tôi thành tâm chắp tay lại tán thán cái vị này khôi trực vị để phản sinh tốt nhất. Quý vị đừng có khinh thường những vị đó. Hòa thượng Tịnh Không nói những vị đó vì họ hiền lành chấp pháp cho nên nói đâu nghe đó, họ quyết lòng đi về Tây Phương. Chính cái bà già này này, bà phát tới cái vô thượng Bồ Đề Tâm và viên mãn cái vô thượng Bồ Đề Tâm hồi nào mà mình không hay, mà chính bà cũng không hay luôn. Đến khi mà về Tây Phương rồi cái bà đó mới à là như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta biết rồi, chúng ta à trước đi, à là như vậy. Cứ mỗi lần ai mà nói cái gì tôi à là như vậy là đúng rồi. Nghĩa là sao? Anh nói sao nói tôi à như vậy đúng rồi. Xin kêu với chú vị bất khả đến đây. Trở lại cái chuyện hồ niệm sơ xuất, có nhiều người ưa nghiên cứu quá, nghiên cứu đủ thứ hết, cho nên áp dụng sai, áp dụng không đúng. Ví dụ buổi sáng mình đưa ra một số người áp dụng, người ta chết mau cái một tiếng đồng hồ, tôi dùng dưỡng lực gì đó ân huyệt. Tại vì nghiên cứu mới ân huyệt chứ không cần nghiên cứu làm sao biết ân huyệt, đúng không? Còn như chưa bị nghĩ có phải đúng không? Rồi một người là nó khi mà đã chết dùng cái chưởng lực gì đó hít thở vô để trong bàn tay áp vô trong cái lòng chung thấy một cái lên trên đỉnh đầu. Vì có nghiên cứu trong đó mới làm được chỗ này, chứ như những người không nghiên cứu làm sao mà làm được chỗ này rõ ràng, đúng không? Cho nên càng nghiên cứu càng sai lầm như vậy. Bây giờ thì sao? Bây giờ Phật dạy một hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, niệm chỉ được 10 câu với đồng chí tài chiến thì được phát sinh. Tại sao ta không chân thành y giáo phụng hành lần này, khuyên nhắc khéo léo trình bày làm sao cho cái người bệnh đó người ta thoải mái, cứ một câu A Di Đà Phật mà niệm. Nếu bác niệm không được con niệm cho bác, bác niệm theo. Nói được không chúng? Ngừa chắc chắn được. Nghe làm mà làm sao bà đó tin tưởng cho vững, chỉ cần như vậy mà thôi. Bà niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật ra đi thông tướng đẹp vô cùng. Có nhiều người báo trước nữa. Hôm trước tôi kể cho chư vị biết cái bà, cái bà sáu quẻ đó. Bà bệnh nè, bà quẹ cái chân đút trên một cái thùng giấy cả lớp như vậy. Khổ quá mà chỉ nghe nói niệm Phật được phản sanh nó mừng quá thôi, không còn khóc kể gì nữa, không còn than thở gì nữa, cứ một câu niệm 4 năm 2002 cho đến 2006 ra đi. Hỏi tôi gặp bà đã có phản sanh, tôi không biết, tôi có chứng nhận mà tôi biết. Nhưng mà quý vị nghĩ tới bà đã có phản sanh hay không? Bà đã không một người nào hồi niệm cho bà, các đứa con nên trong đó bà không cần, bà cứ một lần bà đi về Tây Phương. Bà không nghĩ rằng là những đứa con sẽ là cũng ngày chúng bà cũng quên đối nghịch duyên luôn, quên luôn những cái chống đối bà đã luôn. Bà không nghĩ tới chuyện đó, bà nghĩ rằng bà sẽ được đi về Tây Phương với cái lòng tin rất là trung thành như vậy, rõ ràng bà đã phát cái vô thượng bồ đề tâm, mà rõ ràng không ai giải cho bà là đây là vô thượng bồ đề tâm. Bà cứ tôi què rồi, Phật ơi con què rồi, con khổ quá cho con về Tây Phương đi, tôi cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà đi. Đến lúc ra đi, giả sử như có những người nói trời ơi con của tôi nó ít quá, nó làm sao hồi mình cho đủ, nếu mà nhiều chút nữa thì càng chết. Những đứa con không chịu tin Phật, chứ tôi ở xa người Việt Nam đâu có một người bạn đạo nào làm sao tôi hộ niệm cho tôi. Tôi nói có mà biết hộ niệm thì mới quý, có mà không biết hộ niệm thì càng nhiều càng chết. Tức là gì đâu, bà đó cứ niệm, khi bà ra đi còn cái sầm nữa đó, cháu trích chị bỏ đi trời hết, từ sáng đến chiều tối mới về, để cho bà nằm chèo queo ở nhà, ngồi xuống đây là bà ngồi với bà Văn Thanh trong cận nằm chị. Bà ngồi bên giường cái góc bà Văn Thanh. Tại sao lại có một người biết chút chút hồi niệm lại đi tới thăm bà sớm mà cái thăm chi vậy? Tự nhiên nó có cái sự gia trị mình có lắm. Nói như vậy chứ vì con đường nó nên ấy vậy, là thôi bây giờ mình không cần bàn hồi niệm chi để mình niệm Phật thì có gia trị. Mình nói như vậy thì chẳng khác gì mình vừa bãi rồi, mình phải cố gắng lo cho hết cho chẳng kể rồi chứ lòng thiện hộ pháp mới nương vào nó mà hỗ trợ thiện. Mình mà không lo, mình ý y lại thì mình ý y đến lúc à gì là cũng cứu mình không được luôn. Cho nên tất cả đều tại cho mình. Chứ bà đó bà không lo ba hồ niệm tại vì ở đó không có ba hồ niệm. Bà đó muốn tìm cho người mà ủng hộ cho bà không có ủng hộ, cho nên bà quyết tâm bà đi. Chứ nếu mình mà có người ủng hộ mình đuổi người ta, mình khơi thường người ta, thì cái tâm khơi thường nó đã ứng trong tâm của mình rồi, chứ không phải tâm Phật ứng trong tâm của mình đâu. Hai cái điều này hoàn toàn khác nhau. Cho nên mong quý vị hiểu cho là phải kết hợp lại những ban hộ niệm, kết hợp lại những người hộ niệm để quyết lòng giúp đỡ nhau, trợ giúp nhau trong lúc mình làm được thì sẽ bảo bao tâm. Nhắc lại, khi hộ niệm đừng bao giờ mở sách ra nghiên cứu những cái phương pháp hộ niệm của những tôn giáo khác. Đừng bao giờ mở sách ra nghiên cứu những pháp hộ niệm của các pháp môn khác. Đừng bao giờ thấy những cái thần thông chứng đắc gì hay quá rồi mình chạy theo, coi chừng mình bỏ rơi câu A Di Đà hộ niệm không hay. Đó là thật sự. Cho nên khi mà mình đi về Tây Phương, muốn thật sự đi về Tây Phương, muốn mở kinh ra, mở kinh Vô Lượng Thọ ra, kinh Vô Lượng Thọ mở ra dài quá đạo lực, mở kinh A Di Đà ra, mở kinh A Di Đà ra thấy nó còn nhiều quá, mở cái Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương là những cái bộ kinh trong cái quỹ đạo của pháp môn niệm Phật, cứ câu những cái kinh đó. Mới kinh Quán Vô Lượng Thọ ra, kinh Quán Vô Lượng Thọ thực ra cũng khó coi lắm, tại vì nó Phật dạy những cái pháp quán cho hàng đại bồ tát tu hành. Cho nên giờ khuyên là cái Quán Vô Lượng Thọ có thể là không hợp với cái căn cơ của chúng ta. Nhiều khi chúng ta sợ dùng những pháp quán, cái pháp quán nó cao lắm, Phật dạy cái hàng bồ tát không thôi. Muốn coi pháp quán thì pháp quán cuối cùng là trì danh niệm Phật. Thì trì danh niệm Phật, Phật đã nói rõ trong kinh A Di Đà, Phật nói rõ trong kinh Vô Lượng Thọ. Như vậy thì nếu mà người nào có công phu tu hành cứ coi kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà là được. Nếu một người nào tôi đọc không được nữa thì tôi cũng khỏi cần coi luôn. Một câu A Di Đà Phật thủy chung đều đầy đủ, nhắc thêm đầy đủ. Những cái trường hợp hộ niệm mà vì những người ưa nghiên cứu quá sinh ra sai lầm, ví dụ như trước đây ở Việt Nam có một người tới gặp cho ông và nói như thế này: khi mà ông cụ của chú chết á, chú cho tôi biết, tôi sẽ tới tôi làm pháp chích dẫn cho ông cụ. Khi mà do ông nghe nói vậy cảm ơn, nhưng mà khi ông cụ ông yếu dẫn dấu kín kín gì lắm. Tại vì sao? Tại vì giờ biết rõ ràng là chỉ có A Di Đà Phật mới tiếp dẫn chúng sanh về Tây Phương.